gần ôm lấy trà, muốn tựa vào vai của cha.
Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai dần đã hằn sâu.
Con nhớ thường chiều ngồi xe phía sau anh, mặt trời nghiêng mái đầu.
Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng sẽ không con nữa.
Chúng con có biết Chủ nhật tới là ngày bao nhiêu không?
Ngày 19
à. Ngày 19 nói to lên, mấy bé kia cứ ngồi rồi mà ngồi chơi điện thoại mãi. Nào, nhìn ở đây, mau. Ngày 19 là ngày gì?
Ngày của cha.
Ngày gì nói to nữa lên?
Ngày của cha.
Ngày của cha, có biết nói tiếng Anh không? Nói, bé kia nói, ngày của cha tiếng Anh là gì? Nói, ngày của cha là Father's Day, còn Happy Father's Day là chúc mừng ngày của cha. Chúc mừng ngày của cha thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Ở đây bé nào còn cha giơ tay? Bé kia, sao ngồi buồn vậy? Chúc mừng những bé còn cha, một tràng pháo tay. Tôi còn nhớ nha, hôm nay là ngày của cha đó, là ngày 19 đấy. Hôm nay là ngày 16, là thứ năm này, còn thứ sáu này, còn thứ bảy này, hai ngày nữa là chúng con thôi làm tuần tam nhật để cầu cho ba mình. Phải tinh thần trước, thiêng liêng trước, cầu cho ba nha. Ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ba ngày. Rồi đến ngày Chủ nhật là đi lễ, rồi cầu nguyện cho ba. Rồi đến ngày đó mình bé nào có hoa, mua hoa về tặng ba được không? Con biết hoa này hoa gì không? Hoa vàng vàng này, trước mặt cha này hoa gì đây biết không?
Hoa vàng.
Hoa vàng, đúng rồi, hoa vàng. Còn hoa này hoa gì? Hoa trắng. Hoa trắng. Đây là hoa cúc. Còn kia là vừa hoa cúc, vừa hoa vũ nữ. Thấy mấy cô đang múa múa không? Đó. Rồi chú con có thể, đây có hoa gì nữa nè, hoa hồng. Rồi hoa này là hoa gì đó, nó là nó tên hay lắm, bé nào biết không? Biết hoa này hoa gì không? Không biết. Rồi chú con ra ngó thấy rồi hỏi cô bán hoa hoa gì. Rồi mình tặng cho ba mình một bó hoa, hoặc là nấu cho mình ba mình một ly, ly gì? Ly chè. Rồi hoặc là pha một ly cà phê, hoặc là pha cho ba một tách trà, rồi đưa lại cho ba. Rồi bé làm gì nữa? Gọi là gì? Đấm bóp cho bà nha. Trong ngày của cha mình làm những việc đó, bà vui không? À, nhưng mà nếu mà ba có mấy sợi tóc bạc thì mình làm cái gì? Nhổ tóc bạc, nhổ tóc bạc chứ không nhổ tóc đen nha, coi như hết lũ tóc luôn. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Và cuối cùng là cầu nguyện với lòng Chúa xót Chúa, lòng thương xót Chúa cầu cho ba. Nhớ không? Nhớ chưa? To lên, nhớ chưa? Bây giờ cha kể cho chúng con nghe ba câu chuyện. Ngày xưa, cổ tích về người cha. Khi ông trời bắt đầu tạo ra người cha đầu tiên trên thế gian, thì ông trời chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua, ghé mắt coi và thắc mắc. Ô thưa ngài, tại sao người cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối. Nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình thì phải cúi người. Ôi chao, thưa ngài, thật là bất tiện quá đi thôi. Trời trầm ngâm một chút, rồi gật gù. Người nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho người cha chỉ cao bằng đứa con, thì lũ trẻ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới. Phải có người cha phải là tầm cao để đứa con nó vươn tới chứ. Thấy ông trời nặng đôi bàn tay của người cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu. Ôi, ngài có biết ngài đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thì thường là vụng về ngài ơi. Với đôi bàn tay ấy, người cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, rồi cài nút áo cho con trai, rồi thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Ô, không được, không được. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của đứa trẻ ngài ơi. Ông trời mỉm cười đáp. Đúng thế, nhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió cho tới lúc chúng trưởng thành. Phi nữ thần đứng bên cạnh nhìn ông trời nặng người cha với đôi vai rộng lực lưỡng. Nữ thần thắc mắc, ngài ơi, tại sao ngài phải làm cái đôi vai rộng mà vững chắc như thế? Phí quá, phí quá. Ông trời đáp, thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu khi đi xem xiếc về khuya? Quan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình. Ông trời thức trắng đêm để nặn cho xong người cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ấy, người cha ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt người cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng, khi đã gần như hoàn tất công việc, trời thêm vào khóe mắt người cha vài giọt nước mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, ngài lại chùi những giọt nước mắt ấy đi. Thành ra, người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của người cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc. Xong việc, ông trời quay lại nói với nữ thần, ngươi thấy đó, người cha cũng đáng yêu như người mẹ mà ta dồn bao công sức để tạo ra. Câu chuyện thứ hai, chuyện hũ bạc của người cha. Hũ bạc của người cha là một chuyện cổ tích dân tộc Chăm, mang dáng dấp của một câu chuyện ngụ ngôn, đề cao giá trị của sức lao động chân chính của bản thân. Chuyện kể rằng, ngày xưa, có một ông già làm ăn rất chăm chỉ. Ruộng lúa của ông rất tốt. Làm xong lúa, ông lại lên rừng chặt củi đốt than để đem bán. Mỗi lần bán than, ông lại cất tiếng, cất riêng vài hào để dành. Đến khi tuổi già, ông đã để dành được một hũ bạc. Tuy nhà làm ăn no đủ, có tiền để dành, nhưng lúc nào ông cũng buồn. Vì cậu con trai chỉ thích chơi bời lêu lổng. Lúc còn bé, đứa con trai được mẹ nuông chiều chỉ thích đi thả diều đánh đáo. Khi lớn lên, anh ta cũng chỉ ở nhà vào lúc hai bữa cơm. Ông già đã khuyên bảo con rất nhiều lần. Mỗi bữa ăn, ông răn con một lần. Trước khi đi ngủ, ông lại nhắc nhở thêm một lượt, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên tật cũ. Một lần bị ốm, ông liền gọi vợ vào và nói: "Tôi muốn trước khi nhắm mắt được trông thấy thằng con kiếm nổi bát cơm. Tôi đã để dành được một hũ bạc nhưng không nói cho bà biết. Tôi muốn cho thằng con, nhưng cho nó bây giờ thì làm hại nó mà thôi. Bà hãy bảo nó đi làm. Bao giờ nó tự tay kiếm được một ít bạc vụn về đây, thì tôi sẽ cho nó hũ bạc." Nghe chồng nói, người vợ ngậm ngùi, nhưng vẫn sợ con trai phải đi làm lụng vất vả. Bà liền dồn số tiền dành dụm được, kín đáo đem cho con trai. Anh kia mang số tiền của mẹ cho, đi chơi vài ngày. Khi trong túi chỉ còn có vài hào, anh mới trở về đưa cho bố. "Bố ơi! Bố, đây là số tiền con làm ra đây nè bố nè." Ông lão cầm mấy hào bạc vứt xuống ao. Bà vợ tiếc của tái cả mặt. Còn anh con trai thì thản nhiên đi nhìn đi chỗ khác. "Tiền này không phải tự tay nó kiếm ra." Ông lão chỉ nói gọn như vậy, rồi vào giường nằm. Bây giờ, bà mẹ lại nói với con: "Con à, cha con sống lâu, hiểu biết nhiều, con không thể lừa cha con được đâu. Thôi bây giờ như vậy nhá, mẹ cho con một ít tiền. Con đi kiếm nơi nào làm ăn, bao giờ mà làm được tiền, hãy về nhá. Cha mẹ đâu có sống đời để mà nuôi con mãi được. Thôi, con trai của mẹ còn chịu khó vậy nhé." Người con trai nhận tiền của mẹ cho, nhưng lần này tiền ít lắm. Anh cầm số tiền ít ỏi đó ra đi, mới có mấy hôm đã hết sạch. Đói bụng, anh phải đi xin cơm ăn. Thôi, tiếc hơn, đói quá. Ông bà làm ơn, làm phước cho tôi miếng cơm sống qua ngày. Tôi đói quá. Nhưng thấy anh khỏe mạnh. Đồ làm biếng, khỏe mạnh như thế này mà đi ăn xin là thế nào, không biết nhục à? Đi cho khác. Đồ làm biếng quá đi, làm đi, không làm mà xe tới xin thì còn ra làm sao nữa. Con trai gì đó mà hèn hạ thế, xéo đi. Thấy giữa đồng có hai người đang tắt nước. Anh lần đến, trông cái rá cơm hầm của hai người để trên bờ. Anh ngửa tay xin ăn. Cho tôi ăn, đói quá, đói quá, trên cơm hầm cũng được. Nhưng hai người tát nước đáp: rá cơm ấy là công tát nước cái đầm này, tát cả đầm này mới được bằng ý cơm đấy. Anh có muốn ăn thì vào đây tát với chúng tôi một lúc rồi mới ăn, có đâu mà ăn không như thế. Đói quá, anh đành phải tát nước. Lúc đầu anh ngã xíu, ngã vẹo, sau cũng tát được lưng gầu nước. Đến lúc ăn cơm, anh ta ngồi khóc. Anh đã biết muốn được bát cơm phải tốn bao nhiêu công sức. Hai tay bưng bát cơm đầy, dầu thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Tát xong đầm nước, anh vào làng tìm việc làm thuê. Một nhà thuê anh xay thóc và giã gạo. Xay hết một thùng thóc và giã trắng 4 cối gạo thì được trả công 2 bát gạo. Công làm thì nhiều, mà gạo được ít quá, anh chẳng dám ăn hết. Mỗi ngày chỉ nấu 1 bát, chia làm 2 bữa. Xây giã thuê suốt 3 tháng trời, vất vả, mồ hôi nước mắt. Anh để dành được 90 bát gạo. Anh mới đem gạo bán được một ít tiền và đưa số tiền ấy về cho cha của mình. Bây giờ đã sang đông, ông già càng yếu mệt. Một hôm, ông đang ngồi đốt lửa sưởi thì người con đưa tiền về. Tiện tay, ông ném luôn mấy hào bạc vào bếp lửa đang cháy. Anh con trai giật thót: bố ơi bố, tiền của con sao bố ném vào lửa như thế bố? Tại sao như vậy bố? Không được bố ơi. Không kể lửa bỏng, anh ta cho tay vào bếp cào than, lấy mấy hào bạc ra. Tay bị bỏng, nóng cháy. Ông già cười đến chảy nước mắt. Ông nắm lấy tay con: con ơi, cha sung sướng lắm rồi. Bây giờ cha đã tin con, tiền đó chính tay con làm ra. Khi nào làm lúc vất vả mệt nhọc, người ta mới biết quý trọng đồng tiền của mình làm. Ông già đưa hũ bạc cho con và nói: con à, nếu con không chịu làm lụng, dù cha có cho con 100 hũ bạc thế này cũng không đủ. Nay con đã biết lao động, tiền bạc của con sẽ mãi mãi có thừa. Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là 2 bàn tay của con đó. Câu chuyện thứ 3. Thiếu Nhi ơi! To lên Thiếu Nhi ơi! Có muốn nghe chuyện nữa không? Câu chuyện thứ 3 mang tên câu chuyện Người Còn Hiếu Thảo. Ngày xưa, trong một gia đình nọ, có 3 anh em trai. hai người anh thì lười biếng, ích kỷ, tham lam. Ngược lại, người con út vừa siêng năng, vừa thật thà, hiếu thảo. Những việc khó khăn nặng nhọc trong nhà thì hai anh đẩy hết cho người em. Nhưng khi có món ăn ngon hay quần áo đẹp thì hai anh lại tranh nhau giành hết về phần mình. Tuy vậy, cậu út vẫn không than phiền gì, lúc nào cũng vui vẻ, nhường nhịn cho hai anh. Một hôm, người cha lâm bệnh nặng, cậu út vô cùng lo lắng, ngày đêm túc trực chăm sóc cha rất chu đáo. Trong khi hai người anh vẫn cứ mải mê rong chơi đầu làng cuối xóm. Bệnh tình của người cha ngày càng nguy kịch. Thầy thuốc bảo, ông cụ mắc phải bệnh nan y khó lòng qua khỏi lắm. Cậu út hốt hoảng.
Thật vậy sao? Chẳng lẽ không còn cách nào để cứu chữa nữa hay sao? Không còn cách nào hả ông?
Thầy thuốc suy nghĩ một lát rồi nói, cũng có một cách, nhưng khó khăn lắm. Khó khăn lắm.
Thưa thầy, khó thế nào con cũng làm được, xin thầy cứ cho con biết, miễn là cứu được cha của con. Cho cha của con sống, ít nhất là đến ngày của cha. Năm nay đã, thầy cố gắng, sắp đến ngày của cha rồi mà không lẽ con lại không có cha để tặng một bó hoa cho cha của con hay sao? Xin thầy giúp con, thầy ơi, giá nào con cũng chấp nhận hết.
Giờ chỉ có một vị thuốc quý là có thể chữa khỏi bệnh cho cha của con. Nhưng để xác được loại thuốc này, thì cần phải tìm được một loại cỏ quý trên núi Trúc Lĩnh. Đường đi đến đó gian nguy hiểm trở lắm con ạ. Phải đi qua một cây cầu làm bằng một sợi dây thừng, bắc ngang qua con suối rất là sâu. Phải vượt qua một con sông rộng mà không có đò. Rồi phải leo lên một ngọn núi, bốn phía là đá dựng lên như bức tường thành. Lúc đó mới đến được ngôi chùa có thứ cỏ thơm ấy. Người cha nghe vậy, gắng gượng nói,
ai chồng các con kiếm được thuốc về chữa cho cha sẽ được hưởng toàn bộ gia tài cha để lại.
Hai người anh nghe thấy hai chữ gia tài, sợ người em sẽ chiếm mất nên nhảy bổ đến bên giường cha nhanh nhẩu nói,
được rồi, để chúng con đi, cha cứ nằm yên đó, để chúng con đi kiếm thuốc về cho cha, an tâm.
Sáng hôm sau, hai người anh lên đường đến núi Trúc Lĩnh, đến con suối sâu, nước réo ùng ục. Họ sợ quá, lại thấy cây cầu bắc qua con suối, chỉ có một sợi dây thừng đung đưa trong gió. Hai người họ cứ đùn đẩy nhau, không ai dám bước qua trước. Bỗng, có ông cụ râu tóc bạc phơ gánh củi từ trong rừng đi ra và nói,
các cháu ơi, các cháu có thể gánh giúp cụ bó củi này đi qua bên kia bờ được không? Giúp cụ một tay các cháu ơi, cụ mệt quá không đi nổi.
Người anh cáu kỉnh đáp,
chúng tôi đi người không qua mà còn chưa dám qua thì ai lại đi gánh củi cho ông nữa.
Rồi sau đó, họ cố gắng bước qua cây cầu, nhưng sợi dây cứ trao qua trao lại, trao qua trao lại, như muốn hất cả hai xuống núi. Loay hoay mãi không được, họ đành tay không trở về.
Người em út thấy vậy, liền từ biệt cha và hai anh, lên đường quyết tìm cho được loại cỏ quý ấy. Đi đến bờ suối, anh cũng gặp ông lão hôm nọ. Ông lão chưa nói gì, anh đã chạy lại đỡ gánh củi trên vai của ông lão rồi lễ phép nói: "Ông ơi, cái cầu này nguy hiểm lắm, ông hãy để con gánh bó củi này, con đi trước rồi con quay lại con dắt ông qua bờ, chứ đi vậy nguy hiểm lắm ông ơi, ông đừng đi, để con giúp ông nha, ông ngồi đây nghỉ đi." Lạ thay, anh bước lên cầu dễ dàng và đi một mạch sang bên kia. Anh mừng quá, đặt gánh củi xuống định quay lại đón ông lão, thì ta thấy ông lão đứng trước mặt mình từ bao giờ rồi. Ông lão tươi cười hiền từ nói: "Con thật tốt bụng và gan dạ. Bây giờ con muốn đi đâu?" "Thưa ông, con muốn đi tìm cây thuốc quý để chữa bệnh cho cha của con. Sắp tới ngày Father's Day rồi, mà cha của con đang nằm bệnh như thế, con lo quá, không biết cha con có sống qua ngày Father's Day hay không. Ngày của cha mà không có cha con buồn lắm ông ơi." "À, ta biết nơi có loại dược thảo ấy, để ta chỉ đường cho con."
"Dạ, con xin cảm ơn ông rất nhiều."
"Bây giờ, con hãy đi thẳng theo con đường này. Đến khi gặp một con sông lớn, con hãy gọi 3 lần. Ơi Bạch Hạc giúp ta qua sông, ơi Bạch Hạc giúp ta qua sông." Đi tiếp 3 ngày trời, con sẽ đến chân núi Trúc Lĩnh. Con nhớ đi đến chân núi phía nam, gõ vào vách đá 7 tiếng. Rồi nói: "Hỡi núi cao, hãy mở đường cho ta đi." Lên đến ngôi chùa sẽ có sư ông giúp con. Anh bái tạ ông lão rồi lên đường. Anh làm theo những gì cụ già dặn, và cuối cùng anh đã lên đến được ngôi chùa. Anh vừa tới nơi thì sư ông xuất hiện. Anh vái chào sư ông rồi nói:
"Con chào sư ông. Thưa sư ông, con lên đây tìm cây thuốc chữa bệnh cho cha của con để mừng ngày Father's Day. Xin sư ông giúp con ạ. Hôm nay là thứ năm rồi, đến Chủ nhật là ngày Father's Day. Mà con chưa có thuốc, mà không chữa cho cha con, lỡ cha con chết trước ngày Father's Day thì làm sao bây giờ, con buồn lắm ông ơi. Ông giúp con nhé ông."
Sư ông nhìn anh trìu mến và nói: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, con đúng là một người con hiếu thảo thật đáng khen." Rồi sư ông dắt anh vào vườn chùa hái cho anh một nắm cỏ rồi dặn: "Con hãy đem nắm cỏ này về sắc với hoa bưởi rồi đem cho người bệnh uống, nhớ nhé. Chắc chắn cha của con sẽ sống vui sống khỏe, không những là năm nay mừng Father's Day, mà mừng Father's Day với con mãi mãi. Bữa nào ông cha Long còn làm là ba con còn sống." Người con út đa tạ sư ông, rồi xin phép trở về. Anh đi theo con đường cũ để trở về nhà, nhưng lạ thay, sông suối rồi cây cầu bằng dây thừng đều biến mất, và trước mắt anh là một con đường bằng phẳng. Anh chạy thật nhanh về nhà. Vừa về đến đầu làng, người em đã gặp 2 người anh đang đứng đợi mình. 2 anh nói:
"Ô em,
em, em đi đường xa, chắc là mệt lắm. Em cứ ngồi đây nghỉ ngơi nha. Đưa thuốc đây cho anh, để anh mang bó thuốc này về trước sắc cho cha nha. Em cứ ngồi đây nghỉ. Ôi, em yêu dấu của anh.
Không hề so đo tính toán, người em liền đưa bó thuốc quý cho hai anh. Chỉ chờ có thế, hai người anh chạy thật nhanh về nhà, đưa bó thuốc cho cha nhằm cướp công của người em. Hai người anh hí hửng lấy một ít thuốc ra cho vào ấm để đun lên. Người cha vui mừng khen ngợi hai người anh: chúng con thật là những đứa con hiếu thảo. Nhưng khi người cha vừa uống một ngụm thuốc thì ông thấy choáng váng và đau đớn vô cùng. Đúng lúc đó, người em út về đến nhà. Thấy vậy, người em chạy ra vườn hái hoa bưởi về sắc thuốc theo như lời sư ông dặn. Hai người anh vì quá ham tranh công của em để chiếm đoạt gia tài, cho nên đã quên mất rằng thuốc ấy phải sắc với hoa bưởi, cho nên nó mới bị phản ứng thuốc như thế. Quả nhiên, khi vừa uống xong chén thuốc người em sắc, người cha trở nên khỏe mạnh hơn. Vài ngày sau, ông gọi ba người con đến và nói: ồ, thằng út đã không ngại khó khăn đi lấy thuốc về cho cha. Nay cha sẽ để lại gia tài cho thằng út. Người con út thấy cha của mình trở lại mạnh khỏe nên vô cùng vui sướng và nói với cha: thưa cha khỏe là con mừng rồi. Vậy là cha có thể đi dự ngày Father's Day sắp tới vào Chúa Nhật rồi. Vui quá, mấy bạn có cha, con cũng có cha, con đi với cha mừng ngày Father's Day, đến gì cha, đến điểm hẹn Chúa Nhật với cha Long. Mừng ngày Father's Day là con mừng rồi, con không cần gì hết. Thôi bây giờ gia tài này cha chia đều cho ba anh em con đi, vì cha Long vẫn cứ dặn là phải thực hành lòng thương xót đó.
Ồ, A Di Đà Phật. Người cha thấy vậy liền nói: còn đúng là con hiếu thảo, người em hiền lành tốt bụng. Được, cha sẽ làm theo ý của con. A Di Đà Phật.
Trước nghĩa cử cao đẹp của người em, hai người anh vô cùng hối hận. Từ đó họ bắt đầu thay đổi tính tình, không còn tham lam và lười biếng nữa, nhưng luôn luôn bước đi trong thường xót.
Hay không chúng con?
Hay.
Chuyện thứ nhất là sự tích của người cha. Rồi câu chuyện thứ hai là câu chuyện hũ bạc của người cha. Và câu chuyện thứ ba là người con hiếu thảo. Câu chuyện thứ nhất chúng còn thấy khi Thượng Đế dựng nên người cha, người đàn ông, giống như là trong Kinh Thánh nói Thiên Chúa dựng nên ông Adam. Chúa lấy bùn đất nắn đúc, chứ không phải nói một lời. Khi dựng nên vũ trụ vạn vật, Chúa chỉ thổi một hơi, nói một lời là có thể có hết tất cả. Từ hư không, từ không thành có. Nhưng khi dựng nên con người, Chúa nắn nót, có nghĩa là chăm chút, có nghĩa là quan tâm, có nghĩa là chăm sóc, làm sao để con người là một tác phẩm tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa tạo dựng. Câu chuyện mà ông trời dựng nên người nam làm chúng con nhớ đến câu chuyện Kinh Thánh trong sách Sáng Thế. Và khi dựng nên người nam ấy thì ông trời cho người nam ấy có cái gì? Cao, đàn ông cao, lớn, để đứa con có thể vươn lên, nhìn lên cha của mình mà vươn tới, vươn lên.
luôn luôn nhìn người cha của mình để vươn lên, giống như hồi cha còn bé. Hồi đó ba của cha đi lính oai lắm, thế nên mình cứ nhìn cha của mình là một người đàn ông, một người lính, rồi làm cái gì cũng nói ba làm giùm con. Người cha sẵn sàng làm được những gì mà người con không làm được. Người cha phải như thế, phải có bản lãnh của một người đàn ông, để cho đứa con nó vươn tới, nó vị, nó rướn lên. Người cha không có ủy mị, không có nhão, có nhũn xẻo dẻo, dẻo dẻo như vậy, không. Cứng rắn, đàn ông, mạnh mẽ, nghị lực. Thứ hai, chúng ta thấy bàn tay người đàn ông nó không có mũm mĩm, không có trơn tru, nó không có mềm dẻo, nhưng mà thô ráp, cứng rắn, mạnh, để nâng đỡ, để bảo vệ, để chở che những người con và cả người vợ nữa, người mẹ của những đứa con nữa. Đàn ông phải mạnh mẽ như thế. Và thứ ba là đôi vai. Đôi vai gánh vác việc nhà, đôi vai gánh vác hết tất cả những nặng nhọc của gia đình, đôi vai ấy để cõng đứa con lên vai. Ngày xưa chú con còn bé, có được ba cõng lên vai đi chơi không? Có không? Rồi khi mình chưa hái được trái xoài trên cây đó, rồi ba cõng lên vai, xong mình leo lên vai ba, rồi ngồi lên với trái xoài, ba cõng lên vai. Rồi lúc nào mà mệt quá dựa vào vai ba mà mà ngủ sướng lắm. Bờ vai của người cha, nơi dựa của những đứa con, cho nên Thượng Đế dựng nên. Nhưng mà đến khi mà có hai giọt lệ chảy ra, Thượng Đế tính làm, nhưng mà cuối cùng xóa đi. Tại sao? Đàn ông không phải là không biết khóc, nhưng mà những giọt lệ của người đàn ông nó chảy ngược, nuốt vào bên trong, chứ không phải như người phụ nữ, như là mấy bé gái nước mắt nước mũi chảy. Đàn ông hồng, hồi xưa cha còn bé đi chơi về mà khóc là đánh thêm, chứ không phải khóc mà là ôi con của mẹ, con của mẹ tội nghiệp quá, con trai yêu quý của mẹ, con trai yêu quý của mẹ. Không, không có khóc, không có dỗ. Con trai phải cứng rắn, nó đánh mày, mày ráng mày chịu, không đánh được nó thì ráng mày chịu, không thì đánh lại nó, phải dũng mạnh. Không có chuyện về bách mẹ rồi khóc bù lu bù loa, rồi mẹ ra bên con, mày đánh con bà phải không, mày đánh con bà phải không? Không có đâu. Ai kêu mày yếu, muốn đánh nó thì về nhà tập thể dục cho nó khỏe vào, mai ra trả thù. Tập cho con mình có một cái sự vững mạnh như thế. Dĩ nhiên là chuyện trả thù là nói vậy thôi, để cho đứa con đó nhớ nha, lòng nhớ nha con, không có được khóc, bố tôi đi lính. Nhìn bố, không bao giờ chảy một giọt nước mắt. Chỉ có lần duy nhất trong cuộc đời tôi thấy bố tôi chảy hai giọt nước mắt. Đó là khi ông nhắm mắt lìa đời. Lần chuỗi lòng thương xót, vừa mới đọc đến hết chuỗi vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ông nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt chảy xuống. Và bác sĩ bảo, ông cố đi rồi. Duy nhất trong cuộc đời, hai giọt nước mắt chảy xuôi xuống khi nhắm mắt lìa đời. Đàn ông con trai phải vững mạnh như thế. Có ủy mị, không có nhẽo gì hết được. Câu chuyện thứ hai, hũ bạc của người cha cũng thế. Người cha giáo dục cho con mình phải biết quý trọng đồng tiền do tay mình làm ra, biết quý trọng sức lao động. Người mẹ thì dấm dấm dúi dúi dấm dấm dúi dúi cho con mình. Ta mới bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đúng là cũng chiều con mình, giáo dục con mình theo tình cảm. Người cha là giáo dục không có tình nhưng mà có lý. Thương đó, nhưng mà phải cho con mình đứng vững trên đôi chân của nó, chứ không có dựa dẫm đi làm đi. Phải thấy được rằng là mồ hôi nước mắt đổ xuống. Tuy rằng ông có một cái hũ vàng, nhưng mà ông đâu có cho nó. Khi nào mày thấy được cái giá trị của đồng tiền ta mới cho. Còn bây giờ, những cậu ấm cô chiêu, con của các đại gia, Ngày cho 500 ngàn tiền tiêu vặt thì làm sao nó không hư? Rồi đi một bước thì lên xe hơi, rồi có người hầu kẻ hạ, lúc nào cũng chăm, lúc nào cũng một bước là lên xe hơi, rồi sinh ra từ trong bọc điều. Làm sao nó không hư? Làm sao nó không trở thành những con người mà chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết sai khiến người khác, chỉ bắt người khác phục vụ mà không hề biết phục vụ, không hề biết cúi xuống, không hề biết chia sẻ, không biết giá trị của mồ hôi, nước mắt, đồng tiền kiếm ra. Những người cha phải giáo dục con mình như vậy. Và chúng con ấy, đây là con của ông đại gia gì, nó con đại gia nào đó con, bé này nè, chủ xe hơi phải không? Phải không? Còn cậu kia, bố làm gì? Giám đốc gì? Ngân hàng hả? Còn nhỏ sau này nè, chủ tiệm vàng. Ấy, chủ tiệm vàng, rồi giám, tổng giám đốc ngân hàng, rồi đại gia. Mà nếu bố mẹ chúng con mà cứ chiều chúng con, cứ chăm sóc cho chúng con quá mức cần thiết mà không để cho chúng con có biết rửa chén không? Không biết. Con có biết quét nhà không? Không biết. Bên kia có biết bế em không? Nó có người nhà, người hầu bế hết rồi, người hầu quét nhà rồi, người hầu rửa chén rồi, chả phải làm gì cả. Cho nên là lớn lên trở thành những con người mà chỉ biết được phục vụ chứ không biết phục vụ. Như Chúa Giêsu nói, người lớn là người hầu hạ người khác. Con người đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ người khác. Đó là bước đi trong
thương
chứ không bước đi trong giàu có, không bước đi trong danh vọng, không bước đi trong ươn lười, không bước đi trong hưởng thụ, mà bước đi trong thương xót. Tỏ lên bước đi
trong thương xót.
Tỏ lên bước đi
trong thương xót.
Bước đi trong thương xót, nói to bao nhiêu thì phải làm mạnh bấy nhiêu, chứ không phải nói to rồi liền làm bé. Nhớ nha, có những người làm lớn, ông lớn mà làm bé. Có những người, người bé mà làm lớn, vì họ biết làm những công việc lớn là biết phục vụ. Người bé mà làm lớn. Còn ông lớn mà làm bé là vì chỉ biết bắt người khác phục vụ thì muôn đời mình vẫn là đứa bé. Đứa bé mới cần mẹ nó đút chứ. Đứa bé mới cần mẹ nó dắt đi chứ. Vậy thì nếu mà mình cứ bắt người khác phục vụ thì dù mình có làm ông to, bà lớn cỡ nào vẫn mãi mãi là bé. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Câu chuyện thứ ba là câu chuyện người con hiếu thảo. Cũng thế, đứa con hiếu thảo lo cho bố mình, lo cho sức khỏe của bố mình. Còn hai cái ông lớn, hai cái ông anh lớn chỉ lo tiền của bố thôi. Bố sắp chết, không có lo thuốc thang cho bố, chăm sóc bố, mà chỉ lo bố ơi, tiền bố để đâu, gia tài bố để chỗ nào, thừa kế cho ai, rồi di chúc cho ai. Bây giờ cha thấy như vậy. Còn thằng út chỉ lo sức khỏe của bố. Rồi chỉ vì kiếm tiền để được gia tài mà đi tìm thuốc. Trong khi thằng út là nó vì sức khỏe của bố mà nó đi tìm. Khi mình bước đi trong thương xót, biết xót thương người khác, biết xót thương ông lão thì mới có thể hái được thuốc. Không biết xót thương ông lão ấy, chỉ biết bước đi trong tiền bạc, bước đi trong tranh chấp, bước đi trong ghen tị, bước đi trong chiếm đoạt thì không được gì cả. Hai người anh về tay không. Cậu út bước đi
trong thương xót.
Bé này nói to lên, bước đi
trong thương xót.
Đấy, bây giờ mới nghe cái giọng của bé nào to vậy đó. Làm lại cái nào, bước đi
trong thương xót.
À, cậu ấy thương xót cha mình và gặp ông lão không cần biết ông cần, mình cần gì nơi ông, nhưng mà thấy ông ấy cần giúp thì mình giúp. Đó là thương xót. Ai thương xót người sẽ được Chúa xót thương, trời xót thương. Cho nên ông lão ấy giúp cậu ấy tìm được thuốc quý. Tìm được thuốc quý về rồi, chỉ biết lo cho cha mình thôi. Cho nên là hai ông anh ra lừa mà lấy thuốc ấy về trước để chiếm gia tài. Nhưng trời bất dung gian, vì vội quá, ham hố quá mà thiếu sáng suốt, chỉ biết lấy thuốc mà quên là với nước bưởi, cho nên là tí nữa vì ham hố mà giết cha của mình. Vì ham hố mà giết cha của mình. Còn cậu út thì chỉ biết thương cha, cứu cha, được sống là mừng rồi, không cần gia tài. Thôi, nếu như vậy vì cứ tranh hơn tranh thua thì cha cứ chia đều cho cả ba là vui vẻ. Nhiều người bây giờ, có những người mẹ thương đứa con gái bỏ đứa con trai, thương đứa con dâu bỏ đứa con rể, tranh chấp nhà cửa ruộng đất tan nát hết. Cô em nó nói, chơi sao mẹ con mà không sợ chết hay sao vậy mà cứ lo tiền của, cứ lo chia, rồi lo tranh giành như vậy, suốt như thế. Cứ ai mà khéo ngọt, nịnh, chiều là mẹ chia gia tài. Còn mà đứa nào mà cứ nói thẳng, nói thật là mất lòng mẹ là đừng có hòng nha con. Hòng mà bữa mẹ để cho cái gì. Bây giờ tranh chấp nhà của rất đất nhiều lắm vì họ không bước đi. Mấy bé sao không chịu nói to lên vậy? Không bước đi mà chỉ có bước đi trong tranh chấp, trong tiền của, trong đất đai, trong danh vọng mà thôi. Vậy thì chú muốn bước đi trong thương xót, có muốn bước đi trong thương xót không? Muốn không? Muốn bước đi trong thương xót thì đừng bước đi trong tranh giành, ganh tức, ganh tị, ích kỷ, hưởng thụ. Những cái đó chỉ làm cho người ta bất hạnh, mất hạnh phúc, đau khổ mà thôi. Bây giờ để thay đổi không khí, mời chúng con cùng hát với cha bài Bố Là Tất Cả. Bài hát Bố Là Tất Cả, chúng con có biết bài đó không? Bố, bố ơi, bố là tất cả, biết không? Bố, bố là tất cả, bố ơi, bố ơi, bố là tất cả, bố ơi, bố ơi, những lúc bố mệt, bố là bố thôi. Chúng con có thấy bố là tất cả không? Có thấy vậy không? Có thấy không? Nhưng mà nếu mà cha sửa là Chúa, Chúa là tất cả. Chúa, Chúa là tất cả. Chúa ơi, Chúa ơi. Chúa, Chúa là tất cả. Chúa, Chúa là tất cả. Chúa ơi, Chúa ơi. Chúa, Chúa là tất cả. Chúa, Chúa là tất cả. Chúa ơi, Chúa ơi. Vì Chúa là tất cả thì bố mình được nằm ở trong lòng thương xót của Chúa. Chúng con cầu nguyện cho bố không phải là lấy bố là tất cả, nhưng mà Chúa là tất cả rồi, dâng bố cho Chúa thì bố cũng là tất cả, trong Chúa là tất cả. Chúng con thân mến, bây giờ chúng con cùng ngước nhìn lên Chúa Giêsu lòng thương xót. Mình hát với nhau những bài hát vui, bài hát ca, bài hát sinh hoạt, nhưng chúng ta sẽ kết thúc bằng bài hát cầu cho cha mẹ. Mời chúng con lấy cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót, trang 79, bài cầu cho cha mẹ 2 của nhạc sĩ Francisco. Chúng con thinh lặng ít phút để cảm tạ Chúa đã cho con có cha có mẹ. Xin Chúa thương chúc lành cho cha mẹ của con. Những người cha đã qua đời, xin Chúa đưa về hưởng hạnh phúc bên lòng Chúa thương xót. Những người cha đang sống với chúng con, xin cho chúng con biết trở thành những người con ngoan, người con hiếu thảo, là chúng con đang bước đi trong thương xót. Xin Chúa gia chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời,
và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con hoan, an vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con sống mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con.